Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong Thư Tín Giăng thứ nhất, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Giăng thứ nhất, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5. Đức tin trong Đấng Christ được lập lên trên lời chứng của Đức Chúa Trời. Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vẫn giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Amen. Xin mời.
Tạ ơn Chúa thật nhiều. Nếu mà quý vị coi cái Olympic năm 2024 tại Paris, mới vừa rồi đây tại Pháp, thì tôi có cơ hội nghe một cái phỏng vấn. Và khi phỏng vấn người ở Paris lúc đó thì hỏi họ tin có Chúa hay không, thì hầu hết mọi người tại thành phố đó nói rằng họ tin Chúa. Nhưng mà khi hỏi tới cái câu kế tiếp, tin Chúa là như thế nào, thì mỗi người cho mỗi cái quan điểm khác nhau trong đó. Như vậy trở về lại cái câu hỏi, làm sao mỗi người trong phòng này biết được chúng ta có tin Chúa hay không? Liệu cái niềm tin hay là cái quan điểm của chúng ta về Chúa có chính xác hay không? Bởi vì nếu mà quý vị đi ra chiều nay làm chứng tại chợ Hồng Kông, hỏi tin công trời không, ai cũng nói tôi tin vào ông trời cả. Đối với người dân gian là như vậy. Nhưng mà cái niềm tin của họ có thật sự có chính xác hay không? Và liệu mỗi người trong cái phòng này có thật sự tin vào Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật duy nhất hay không? Nếu mà quý bà anh chị em đọc nguyên cái phân đoạn Thư Tín Giăng thứ nhất, nguyên cái đoạn 5, thì cái tình cảnh của cái thời sứ đồ Giăng lúc đó nó cũng giống như cái tình huống của ngày hôm nay mà thôi. Thành ra sứ đồ Giăng đưa ra bốn cái bài kiểm tra cho chúng ta thấy, có bốn cái bài kiểm tra để xác chứng chúng ta có thật sự tin nhận Chúa hay không. Sẵn hôm nay chúng ta đi cái bài kiểm nhận số 1, là cái bài đầu tiên rất là cơ bản. Và để biết chắc chắn rằng chúng ta có được Chúa sinh ra hay không, chúng ta có thật sự tái sinh hay không, và con cái Chúa, những người nói rằng tôi tin Chúa, thì chúng ta có cái bản chất của Chúa hay không, đó là cái sứ điệp kiểm nhận số 1, là cái bài đầu tiên để kiểm nhận lại chúng ta có thật sự có sự tái sinh trong Chúa hay không. Trong Thư Tín Giăng thứ nhất, đoạn 5, từ câu 1 tới câu 5. Và những tuần lễ kế tiếp chúng ta sẽ đi qua những cái phần kiểm nhận số 2, số 3 và số 4, để mỗi người ngồi trong cái phòng này hay là mỗi con cái Chúa thuộc Hội Thánh Westminster, chúng ta phải vững vàng trong cái niềm tin của một người tin nhận Chúa Giêsu Christ. Tại vì cái đạo lạc cũng đã đi vào thành phố Houston và những cái quốc gia khác, thì chúng ta thấy khi nói tin trời hay là tin Chúa có nhiều cái ý niệm sai lạc khác nhau. Và chúng ta phải trở về lại cái căn bản người tin nhận Chúa phải được tái sinh là như thế nào. Cái bài giảng này đã được trình bày cách đây 6 năm. Tôi nghĩ sau 6 năm hầu hết mọi người chắc cũng không có còn nhớ được bao nhiêu, thành ra cần phải được ôn lại. Và hy vọng mỗi 3-4 năm chúng ta cần ôn lại để nhắc nhở về điều này. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, vì vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con đôi khi trong đời sống tin kính chúng con quá bận rộn, chúng con đối diện với nhiều vấn đề và đôi khi chúng con quên đi những điều căn bản trong niềm tin. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để được nghe, được ôn trở lại, được nhắc nhở những quan trọng vô cùng phải áp dụng được lời của Chúa. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bà, anh chị em, có ba điều tôi sẽ trình bày sáng hôm nay. Bởi vì một người tin nhận Chúa, cái kiên nhẫn là phải được tái sinh. Mà muốn được tái sinh, sứ đồ Giăng trong Giăng sứ đồ Giăng đoạn 5 từ câu 1 câu 5 cho chúng ta ba cái bằng chứng người tin nhận Chúa phải có. Thứ nhất, phải tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ. Thứ hai, phải vâng những điều răn của Chúa. Và thứ ba, con cái Chúa là những người tin Chúa đã chiến thắng thế gian rồi. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một ở đây. Điều thứ nhất, cái bằng chứng thứ nhất tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, lời của Chúa chép như thế này: nếu ai tin Đức Giê-hô-va, Đức Giêsu là Chúa cứu thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và bất cứ người nào yêu kính Cha thì cũng yêu thương con, yêu thương con nữa. Kính thưa quý bà, anh chị em, tới được sinh ra trong Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là sự sinh ra về cái mặt thuộc linh. Và mỗi con cái Chúa khi nói tôi tin nhận Chúa Giêsu phải kinh nghiệm điều này. Cái cuộc cái sự tái sanh hay là sinh lại đó, nó coi như là phải tái sanh trong cái tâm linh của chúng ta, hay là cái một cái chuyện khác là trong cái tâm hồn của chúng ta, phải có một cái cuộc sống mới, cái tâm hồn được đổi mới, trở nên một cái con người mới. Đó là cái sự tái tạo mà đổi mới từ trong cái tâm linh cho tới cái tâm thần và ngay cả thể xác của chúng ta nữa. Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 17 nói rất là rõ ràng, mà ngay cả trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 4, thành ra cái sự tái sanh cho mỗi con cái Chúa khi tin nhận Ngài là thay đổi cái cuộc sống của cái người này, được mô tả giống như là cái sự sinh lại. Và đây là cái sự ra đời vô cùng thiêng liêng, vượt quá cái sự hiểu biết hay là cái độ lực hiểu biết của con người. Và khi một người tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, có nghĩa rằng cái người này được sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Trong đó, nếu ai tin Đức Giêsu là Chúa cứu thế, tôi đang đọc trong cái bản dịch mới, thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và bất cứ người nào yêu kính Cha thì cũng yêu thương con nữa. Cái bằng chứng đầu tiên của một người gọi là tin nhận Chúa Giêsu có nghĩa là phải có cái sự tái sinh, nói là tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ. Cái danh từ hay là cái danh từ về Đấng Christ trong Kinh Thánh có thể dùng những cái từ ngữ khác, ví dụ trong bản dịch mới thì nói là Chúa cứu thế, Đấng được sức dầu, hay là ngôi hai Đức Chúa Trời, hay những cái danh từ như vậy. Thành ra chúng ta khi đọc Kinh Thánh thì nói Đấng Christ, một bản Kinh Thánh khác thì nói là Đấng cứu thế, bản Kinh Thánh nói là Đấng sức dầu, nhưng mà nói cùng một cái nghĩa về Đấng Christ. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em ngại ngần nói là cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ mà ngại ngần nói cái chữ Christ, đôi khi không có hiểu thì cũng có thể cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Đấng cứu thế cũng được, tại vì nó đồng nghĩa trong cái sự thông dịch. Thành ra cái bằng chứng đầu tiên là phải tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ. Cái từ Chúa Christ có nghĩa là Đức Chúa Con, Đấng Messi, Đấng được sức dầu hay là Đấng cứu thế. Và chúng ta cũng thấy rằng là Chúa Giêsu được sức dầu để làm Đấng cứu thế của thế gian. Thành ra Chúa xuống thế gian này với cái sứ mệnh vô cùng đặc biệt. Cái sứ mệnh đó là sứ mệnh gì? Là cái sứ mệnh để cứu rỗi nhân loại con người, trong đó có tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Và ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho sự sống đời đời. Thành ra tin nhận Chúa là Đấng Christ là phải sanh bởi Đức Chúa Trời. Cái đó là điều đương nhiên Kinh Thánh có đi qua, nhưng mà cũng phải là người được tái sanh. Quý ông bà anh chị em nhớ cái câu chuyện của Chúa Giêsu và Nicodem. Thì Nicodem khi mà gặp được Chúa Giêsu nói là Chúa nói là ông phải sanh lại, thì ông nói rằng tôi già như thế này làm sao mà vô lại làm mẹ để mà sinh ra thêm lần nữa. Thì Chúa Giêsu nói ta bảo ông nếu không nhờ nước và Đức Thánh Linh mà sinh ra thì không một người nào được vào nước Đức Chúa Trời. Thành ra cái sự tái sanh hay cái một người tin Chúa phải xảy ra là nhờ nước và Đức Thánh Linh trong đó. Nhưng đồng thời Kinh Thánh cũng nhắc nhở là phải trở nên một sinh vật mới. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17. Vì vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, tức là Chúa Giêsu Christ, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Một cái điều buồn một người đôi khi đã tin Chúa rồi nhưng mà chưa có dứt bỏ được cái quá khứ. Chúa đã tha cái tội lỗi trong quá khứ rồi và Chúa hứa ngay cả trong hiện tại và tương lai. Nhưng mà khi ngồi buồn buồn cái chuyện Chúa không nhớ đó thì mình lại nhớ. Chúa không nhớ là Chúa đã tha tội rồi, Chúa đã xóa sạch tội khi mà chúng ta tin nhận Chúa rồi, Chúa đã xóa rồi. Nhưng mình ngồi lại nhớ, lâu lâu ngồi buồn lại nhớ những cái tội lỗi Chúa tha, rồi bị dằn vặt, đau khổ, mất ăn, mất ngủ và thiếu coi như là suy giảm bên trong cái niềm tin nơi Chúa. Thành ra cái sinh vật mới, lời của Chúa nhắc nhở ở đây, người ấy là một sinh vật mới. Những cái gì cũ trong quá khứ đã qua rồi, cho nó qua luôn. Chúa đã bỏ rồi, Chúa đã tha thứ rồi, đừng có nhớ nó nữa. Để mà cứ nhắc tới, nhắc lui hoài thì không có tốt. Rồi trở nên một sinh vật mới, nhưng mà đồng thời phải trở nên một con người mới trong đó. Đó. Lời của Chúa nhắc nhở trong Ephesos đoạn 4 câu 24 cũng như trong Colossae đoạn 3 câu 10 hãy mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết. Trong Colossae thì nói và đã mặc lấy người mới là con người đáng được đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh đấng sáng tạo đó. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta là một sinh vật mới, sự cũ đã qua đi, chúng ta trở nên một con người mới, từ trên xuống dưới, mới hết cả, mới trong tâm hồn, mới trong tâm linh. Thành ra mỗi buổi sáng khi mà thức dậy, quý vị sau khi làm vệ sinh xong xuôi rồi, xoay gương trước khi đi ra ngoài đường, trước khi đi làm, cái nhìn trong gương có thấy cái con người mới mà Chúa tạo dựng cho quý vị hay không? Mà nếu không thấy được con người mới mà vẫn thấy con người cũ, nhớ chuyện xưa tích cũ rồi dằn vặt cá nhân mình, hờn giận đủ thứ chuyện cả, thì phải xét lại. Bởi vì lời của Chúa nói tin nhận Chúa Giêsu, tức là biết Ngài là Đấng Christ, Ngài có cái quyền năng để thay đổi, và cái con người mới đó phải xuất hiện trong mỗi ngày trong cuộc sống của quý bà anh chị em. Nhưng mà để ý có hai điều mà đôi khi chúng ta quên. Điều thứ nhất, chứng tỏ cái tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Điều thứ nhất, tại vì chúng ta không có thể nào mà không có yêu mến Chúa, bởi vì Chúa làm cái điều tuyệt vời nhất thay đổi chúng ta khi chúng ta tin nhận Ngài. Và Chúa đã tái tạo chúng ta, cái tạo vật mới trong cái sự hiện diện của Chúa. Thành ra khi mà chúng ta suy nghĩ những cái điều mà Đức Chúa Trời làm cho cái cuộc đời của mình, Đức Chúa Trời thay đổi cái cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nhìn về những cái phước hạnh Chúa ban cho, đến nỗi mà chúng ta cũng có thể suy nghĩ cái tình yêu của Chúa, đến nỗi là Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, phải xuống thế này chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Cái sự hy sinh của Chúa Giêsu hay là ngôi hai Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi cái sự lầm lạc, rồi để ban cho chúng ta sự sống đời đời đó, thì cái lòng của chúng ta phải tràn ngập cái tình yêu của Chúa hay là cái tình yêu dành cho Đức Chúa Trời. Khi mà có được cái tình yêu đó rồi thì chúng ta mới có thể chứng minh được cái tình yêu dành cho những anh em mình cùng một cái đức tin trong đó. Tại sao mà chúng ta có thể có cái tình yêu cho những anh em cùng đức tin? Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, như Cha đã yêu ta thể nào thì chúng ta cũng yêu các con thể ấy, hãy cứ ở trong tình yêu của ta trong đó. Tại vì chúng ta có cùng một Thiên Chúa, hay là cùng một Đức Chúa Trời, chúng ta có cùng một Cha, chúng ta có cái sự tái sanh. Và khi có cái sự tái sanh đó thì cái bản chất cái con người cũ đó, đó coi như là bị, coi như được kiểm soát trở lại, thì cái bản chất thiêng liêng được lớn lên trong đó. Và cái điều tuyệt vời nữa, những con cái Chúa, lời của Chúa nói chúng ta trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời, con nuôi trong cái hệ thống gia đình của người Israel, đôi khi là được nuông chiều hơn là con ruột. Thành ra quý ông bà anh chị em khi nhìn nhau nói chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời có nghĩa là cùng Cha thiên thượng, có cái bản chất mới, cái con người mới, và cái tâm linh của chúng ta rất là tuyệt vời trong ý muốn của Ngài. Thành ra khi thấu hiểu được cái tình yêu của Chúa thì mới có thể yêu được anh em mình cùng một đức tin. Đó là lời của Chúa dạy là như vậy. Kính thưa quý bà anh chị em, cái vấn đề chúng ta hay là con cái Chúa có thật sự yêu nhau hay không? Nếu mà không có thật sự yêu nhau thì phải xét trở lại, chúng ta có được sanh ra bởi Đức Chúa Trời hay không? Cái lý luận hay là cái lập luận ở đây có hai chiều, chứ không phải mà một chiều trong đó. Và khi mà chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta yêu cả cái gia đình của Chúa trong đó. Mà khi yêu cả gia đình thì có nghĩa phải nâng đỡ nhau, đùm bọc nhau. Có người có lúc sẽ bị sa sút trong đức tin, có người lớn mạnh trong đức tin, giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, để rồi một ngày nào đó chúng ta cùng nhau gặp gỡ Chúa ở trên thiên đàng hay là cái sự sống đời đời đó. Đừng có ai bị vấp ngã hay là rớt dọc đường, hay là đừng có ai vì những cái sự sa sút mà cái đời sống khổ đau, dù rằng có cái sự cố cứu rỗi nhưng mà dường như qua lửa trong cái cuộc đời hiện tại ở đây. Cái người tin Chúa thật sự yêu thương nhau, không có một người con cái Chúa nào hay là tín đồ nào mà không có yêu thương anh chị em của mình trong Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể nói được điều này? Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta có cái tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta, nó phải phát xuất từ bên trong ra bên ngoài. Và bởi vì như vậy chúng ta mới có thể chịu đựng nhau bởi những cái ý kiến mà đôi khi cũng chói cái lỗ tai lắm. Nhưng mà bởi cái yêu thương mình chấp nhận cái ý kiến rồi đi đến những cái sự hiệp tác chung. Và bởi vì có cái tình yêu của Chúa đó, chúng ta không còn phân biệt cái tầng lớp của xã hội. Trong hội thánh của Chúa không có người gọi là tôi là thượng lưu hay là trung lưu, hạ lưu. Không có cái giai cấp chia sẻ coi như là vị trí trong xã hội. Ở trong hội thánh của Ngài, trong hội thánh của Chúa thì có con cái Chúa đồng một niềm tin, không có sự phân biệt giai cấp giàu nghèo hay là trong đó cả. Và trong hội thánh của Chúa, những người tin Chúa không có phân biệt màu da chủng tộc. Việt Nam của mình khi tôi đi cái chuyến vừa rồi đây cũng có cái sự phân biệt người Bắc, người Nam, người Hờ Mông, người Cho Rai, người những cái chủng tộc khác nhau. Trong hội thánh của Chúa không có cái vấn đề phân biệt chủng tộc màu da trong đó, hay là địa vị xã hội trong đó. Bởi vì lời của Chúa nói, bởi cái tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta có cái tình yêu với nhau. Có được cái tình yêu Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể vượt qua được những sự khác biệt trong giữa vòng con cái Chúa. Tôi đứng trên này nhìn xuống, tôi thấy cả trăm người khác biệt với nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta có thể tìm một được? Bởi vì chúng ta có tình yêu của Chúa trong đó. Và bởi cái tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể yêu nhau được, hiểu định nhau được. Và lời của Chúa nhắc nhở, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, các ngươi cùng yêu nhau. Bởi dấu này mọi người sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta, nếu các ngươi yêu thương nhau. Lời của Chúa nhắc nhở, người đời bên ngoài không có thấy Chúa Giêsu Christ, nhưng người ta thấy con cái Chúa, người ta thấy tín đồ của Chúa Giêsu Christ. Và người ta thấy nếu mà có cái tình yêu thật sự giữa vòng con cái Chúa tin đồ với nhau thì người ta nói những người này là tín đồ hay là con cái của Chúa Giêsu Christ. Và cái tình yêu đó vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao mà sứ đồ Giăng tiếp tục nhắc nhở như vậy. Như vậy, yêu tín nhận đầu tiên hay là bằng chứng đầu tiên tức tin Chúa Giêsu là Đấng Christ. Và cái điều thứ hai là cái bằng chứng phải vâng giữ các điều răn của Chúa. Sứ đồ Giăng rất là rõ ràng. Đây là cách chúng ta biết chúng ta yêu thương con dân Đức Chúa Trời bằng cách yêu kính Đức Chúa Trời và thi hành điều răn của Ngài. Đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời. Rồi có hai chấm. Vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề. Đó là lời của Chúa. Như vậy cái bằng chứng thứ hai của cái sự tái sinh là sự vâng phục. Con cái Chúa được Chúa sinh lại phải tuân giữ các điều răn của Ngài. Có thể cuối tháng này ông suy nghĩ Đức La sẽ ôn trở lại 10 điều răn để có thể nối kết với cái phần đoạn này. Chúng ta cần lâu lâu cần phải ôn lại. Anh đã trở lại cái câu hỏi chúng ta có thật sự tin Chúa hay không? Thì cái câu trả lời quý vị cũng phải trả lời với tôi là phải có. Chúng ta có, chúng ta thật sự tin Chúa, có. Bởi tại sao? Bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài. Trong Cựu Ước thì có 10 điều răn và rất là nhiều điều răn để bảo vệ 10 điều răn đó. Nhưng mà khi Chúa Giêsu trong Tân Ước nói tóm lại thì còn có 2 điều. Điều gì? Cần nói tóm lại, nói kính Chúa, yêu người thì có 2 điều. Phải làm tròn 2 cái điều đó. Và làm tròn 2 điều đó có nghĩa chúng ta làm tròn 10 cái điều răn mà Chúa dạy trong Cựu Ước. Từ từ chúng ta sẽ ôm trở lại. Thành ra khi một người tin Chúa thì cái người đó thật sự phó mình cho Chúa. Người đó thật sự nương tựa đến Chúa. Mà nếu thật sự tin Chúa, làm những gì coi như phó mình cho Chúa, nương tựa cho Chúa, làm sao để chứng tỏ điều này? Có nghĩa là cái người đó phải làm những cái gì mà Chúa nói họ làm. Chúa nói đi làm chứng, mình đi làm chứng. Chúa nói cứu trợ người đói, người khác, mình làm được. Thì giúp đỡ kẻ quá muộn, kẻ em mồ côi. Chúa nói làm điều đó, mình làm. Chúa nói những điều con có thể làm thì mình làm, những điều con không có thể làm thì đừng có làm. Tại sao? Tại vì mình phó, thật sự tin Chúa, mình phó mình cho Chúa, đương tựa cho Chúa thì phải làm những cái gì mà Chúa phán. Quý bà anh chị em có con cái của mình có vui không khi con nó vâng lời bố mẹ nó? Nếu mà nó thật sự yêu cha yêu mẹ nó, nói là con đừng làm điều đó nghe con, không tốt cho con, thì con nếu mà yêu thương cha mẹ thì nó vâng lời bố mẹ nó làm. Mà nếu mà nó làm điều đó, bố mẹ vui không? Rất là vui. Và Chúa cũng vậy. Thành ra cái người này đó thật sự tin Chúa thì họ sống tùy thuộc vào lời của Chúa. Người tin Chúa biết chắc chắn rằng lời Chúa có tác động trong cái đời sống của họ. Vì như vậy họ mới vâng lời Chúa. Và lời của Chúa nhắc nhở khi chúng ta vâng lời Ngài, những cái phước hạnh sẽ theo đuổi. Cũng giống như sáng nay khi đọc trong Thi Thiên đoạn 1 đó, thì Chúa nói có những điều con nên làm thì mình làm. Đó mới là thật sự tin. Rồi câu hỏi thứ hai, tin Chúa là một chuyện, nhưng mà con có thật sự yêu Chúa hay không? Tại nhiều người tin Chúa nhưng không có yêu Chúa. Có thể lắm. Thật ra yêu Chúa, nếu mà chúng ta nói rằng có con yêu Chúa, mà nếu mà chúng ta có con yêu Chúa thì con phải tuân giữ những điều răn của Chúa, là lặp đi lặp lại. Còn nếu mà không có tuân giữ điều răn của Chúa đó thì chưa chắc chúng ta yêu Chúa. Tại vì mình không có vâng lời, mà không có vâng lời thì làm sao nói yêu Chúa được. Thành ra chúng ta muốn làm những cái gì mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúa nói mình làm, mình làm. Thành ra cái người thật sự yêu mến Chúa là những người tuân giữ cái điều răn của Ngài. Đó cái lời của sư đồ Giăng nhắc nhở như vậy. Rồi đi chi tiết thêm chút xíu nữa thì lời vẫn giữ điều răn, một trong những vẫn giữ điều răn đó sứ đồ dân ông nhắc nhở trở lại, nhưng mà ông đi ngược chút xíu. Tại vì Chúa Giêsu là phải kính Chúa, tức là yêu Chúa, thì yêu anh em. Nhưng mà trong sứ đồ dân thì ông ngược trở lại. Tại vì tại sao? Tại cái thời đó nhiều người nói con yêu Chúa, con tin Chúa, đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà các con cái Chúa cứ quánh lộn với nhau, cãi lộn với nhau, thiếu sự hợp nhất. Tại đó ông mới đảo ngược trở lại để mà ông nhắc nhở bằng cách yêu kính. Đây là cách chúng ta biết chúng ta yêu thương con dân của Đức Chúa Trời, bằng cách yêu kính Đức Chúa Trời. Thành ra cái nền đề quay như là yêu thương anh em trong Chúa Cứu Thế đi trước trong cái phần đoạn này. Và yêu thương trong Chúa Cứu Thế thật sự có nghĩa là gì? Tại vì lời của Chúa, ngay cả Chúa Giêsu ra lệnh chúng ta phải yêu thương anh chị em mình trong Chúa Cứu Thế, trong Đấng Christ. Thành ra nếu mà chúng ta vâng lời Chúa thì phải yêu thương anh em mình. Mà nếu chúng ta yêu Chúa thì phải vâng lời Ngài. Mà vâng lời Ngài thì phải yêu thương anh em của mình. Trong cái lý luận mà sư đồ dân muốn nhắc nhở người vào thời đó. Và Chúa cho chúng ta cái sự tự do để lựa chọn, kính thưa quý ông bà chị em. Tại vì chúng ta có quyền lựa chọn yêu thương anh em mình hay là không yêu thương anh em mình. Nhưng mà quay chừng, bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, thế mà yêu Chúa thì yêu thương anh em mình, mà nếu không yêu thương anh em mình thì chưa chắc yêu Chúa. Mà nếu mà không có yêu Chúa thì có thể chưa có sự cứu rỗi, chưa có sự sinh lại. Cái đó là cái lý luận mà ông đi từ câu 1 cho tới câu số 3 ở đây. Thành ra cái người tin Chúa vẫn giữ điều răn, phải vâng lời bằng cách yêu thương những con cái khác của Chúa, tức là yêu thương anh em mình. Đó. Rồi kế tiếp là chúng ta thấy phải để lui lại chút xíu, có thể nếu mà đi hơi lạ, thành ra đôi khi có thể bị hiểu lầm ở đây. Yêu kính Đức Chúa Trời cũng có nghĩa rằng là phải có cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ trong đó. Tại vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, Chúa đòi hỏi cái sự vâng phục hoàn toàn trong những gì mà Chúa cho phép chúng ta có. Và chúng ta thấy khi mà tin Chúa mà yêu thương anh em, yêu kính Chúa đó, thì Chúa mới có thể ban cho cái sự nghỉ ngơi hay là cái sự hòa lòng trong cái cuộc sống. Chúa không bao giờ cho phép những cái sự thử thách xảy ra mà quá cái sức của chúng ta, để chúng ta trở nên mất đi cái niềm tin và thiếu đi cái tình yêu cho Chúa hay là anh em mình. Và đồng thời, khi mà chúng ta có vấn đề điều răn của Chúa, thì Chúa ban cho chúng ta cái sự hy vọng rất là lớn đang sống ở trong cái thế gian ở đây. Thành ra cái niềm hy vọng đó không ai có thể cướp mất được. Buổi sáng khi mà chúng tôi có buổi cầu nguyện và học Kinh Thánh về Job, cái lời hứa của Chúa cho cái sự sống đời đời, cái thế lực khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, cái thế lực của thế gian hay bất cứ cái quyền lực nào không có thể nào gọi là giành giật cái linh hồn đó ra khỏi tay của Chúa. Thành ra cái sự cứu rỗi là một cái điều chắc chắn khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ. Và đồng thời đôi khi chúng ta quên khi mà chúng ta vẫn giữ điều răn của Chúa, chúng ta tin nhận Chúa có sự sinh lại, giống như cái điểm 1, điểm 2 mà nói đó, thì Chúa ban cho những người tin Chúa thật Đức Thánh Linh. Và đôi khi chúng ta quên chúng ta có cái quyền năng Đức Thánh Linh trong đó. Và Đức Thánh Linh ban cho con cái Chúa tất cả những cái gì đảm bảo ở trên cái cuộc đời này cũng như ở đời đời. Và ngay cả đôi khi cái tánh của chúng ta là nóng nảy, nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng ta. Để rồi trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 22 trở đi đó, có nói để mà ban cho chúng ta những cái bí đức của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thì tin Chúa có được Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh bắt đầu thánh hóa cái cuộc đời của chúng ta, để rồi mình hiền hơn chút xíu, tình yêu nó đậm đà hơn chút xíu, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ trong đó. Và đôi khi Người tin Chúa chúng ta quên. Chúng ta có thể chạy đi kiếm những cái ảnh hưởng hay là những cái giúp đỡ bên ngoài, mình chúng ta quên mất chúng ta có được thành linh. Và đây là lời hứa của Chúa. Và Chúa ban cho những người tin Chúa thật sự có cái sự thông công với Ngài. Đó lý do tại sao chúng tôi khuyến khích quý bạn phải có cái đời sống cầu nguyện. Bởi vì cái sự cầu nguyện vô cùng quan trọng để có được cái sự thông công giữa con cái Chúa và cái Chúa Trời, Chúa Jesus Christ. Thành ra ta bảo các con những điều này để niềm vui của ta ở lại trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Chúng ta từ từ sẽ đọc tới cái đoạn này trong Thư Tín Giăng. Thành ra trong Đức Thánh Linh của Chúa, quý bà anh cha có cái niềm vui Chúa hứa. Nhưng mà tại sao cái đời sống không có thỏa lòng và đời sống lúc nào cũng cay đắng buồn bã hết trơn? Đó. Và thật sự có cái niềm vui thì cái niềm vui đó phải được tỏ ra từ bên trong ra bên ngoài, vui trong ánh mắt, vui trong cái nụ cười. Không có ai nói là tôi vui lắm nhưng cũng bắt buồn cái gì rồi đó. Thông héo, tại vì tôi có gặp một con cái Chúa nói chào mục sư, ngoài miệng thì cười. Thì nhà tôi có chụp cái hình về nhà, cái phân tích cái hình, tại sao con mắt nó buồn quá. Nhưng mà ngoài mặt, nhưng con mắt thì buồn. Trong héo ngoài tươi, con cái Chúa là trong tươi, ngoài cũng tươi luôn. Tại vì đấy là cái lời hứa của Chúa. Những cái hoạn nạn, những cái thử thách xảy ra, những cái lời hứa của Chúa, trong bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng có Chúa gìn giữ đó, để vui từ bên trong ra bên ngoài. Thì lúc đó mới có thể đối diện được với cái cuộc sống. Lúc đó mới có thể kinh nghiệm gặp lời Chúa qua cái sự cầu nguyện, để rồi có thể đến được các phước hạnh của Chúa. Thành ra cầu nguyện Chúa, quý ông bà, anh chị em phải tư từ bên trong ra ngoài. Con mắt cũng cười, cũng vui. Thử thách rất là nhiều. Cái thử thách nó còn đó, nó đi đâu cả. Mỗi ngày đối diện với cuộc sống, cái thử thách, cái challenge, cái sự khó khăn, nó nằm đó, nó đi đâu cả. Nhưng lời Chúa hứa, con sẽ sống có sự hòa lòng, con sống có sự vui vẻ, con có sống có sự vui mừng. Thành ra cái niềm vui phải có. Thì lúc đó, cái tư duy, cái sự suy nghĩ chúng ta, khi đối diện với cái hoàn cảnh, thì mới có thể thấy hay là có cái nhìn của Chúa. Thì mọi sự sẽ trở nên rất là dễ dàng trong đó. Rồi bây giờ, phải chiến thắng thế gian. Ok, chúng ta quên cái điều này. Để ôn trở lại, vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng, và chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai đã chiến thắng thế gian, đánh vô mọi cái? Chỉ những ai tin Đức Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Quý vị để ý ở đây, nói là ai đã, tức là quá khứ, có nghĩa là lời hứa của Chúa, quý vị và tôi đã chiến thắng cái thế gian này rồi. Chứ không phải là sẽ chiến thắng, nhưng mà đã, đang và sẽ, trong cái thì, cái chữ ở đây là như vậy. Có nghĩa rằng lời hứa của Chúa, quý vị và tôi đã thắng thế gian, đang thắng thế gian và sẽ thắng thế gian, trong cái thì và diễn tiến là như vậy. Thành ra cái bằng chứng thứ ba về cái sự tái sinh là chúng ta chiến thắng thế gian ở đây. Và trong cái đoạn này chỉ có mấy câu cắn nguyên này, quý vị thấy lặp đi lặp lại ba lần, chứ không phải là một lần. Chiến thắng thế gian, chiến thắng thế gian, đã chiến thắng thế gian. Thành ra cái người mà được Chúa sinh ra, tức là người tái sinh, là đã chiến thắng thế gian rồi. Và cái đức tin mà lời của Chúa nhắc nhở qua cái đức tin lời Chúa Jesus Christ, đây là cái lời hứa quý vị đã, đang và sẽ chiến thắng thế gian. Với cái lời hứa như vậy thì chúng ta mới có thể đối diện được với bất cứ cái thử thách nào mà có thể xảy ra. Để rồi mà lời trong Gia Cơ, lần này tôi lặp lại là lần thứ 11. Hỡi các anh em, quay sự thử thách trăm bề hoặc đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Thành ra có cái đức tin nơi Chúa Jesus Christ thì quý vị đã thắng thế gian rồi, thì bất cứ sự gì xảy ra cũng là cái điều vui mừng, bởi vì thử thách vẫn tiếp tục đến. Và cái điều chiến thắng thế gian bởi cái đức tin là để mà nhắc nhở chúng ta là cái người này thật sự tin Chúa Giêsu, người tin Chúa Giêsu đấng Christ là đấng cứu rỗi, là con của Thiên Chúa, ngôi hai Đức Chúa Trời, hay bất cứ cái danh từ nào, danh xưng nào mà quý vị có thể đọc ở trong Kinh Thánh. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái thế gian chúng ta đang sống muốn được thắng thì phải bởi cái đức tin và đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Cái sự chiến thắng trong cái thế gian này đó chỉ đạt được nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà thôi. Đôi khi cái cuộc đời quá bận rộn, nhiều thử thách, chúng ta quên hết cái điều này. Và tại sao mà chúng ta có thể thắng được cái thế gian này? Quý bà, anh chị em và tôi, chúng ta sống ở đất Hoa Kỳ này hay là sống ở đất nước khác cũng khá nhiều năm. Tại vì cái thế giới chúng ta đang sống có rất là nhiều sự đau khổ, có nhiều bệnh tật, có nhiều cái điều vô đạo đức, có nhiều gia đình bị đổ vỡ. Mỗi ngày quý bà cho em đọc tin, nghe tin tức biết bao nhiêu tai nạn, rồi sự gian ác, ma túy, tham dục, say rượu, ghen tị, giết người, chiến tranh, rồi vô gia cư, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Mà mỗi ngày chúng ta đối diện những cái vấn đề của xã hội, cái thế giới mà chúng ta đang sống. Và cái cuối cùng mà nhiều người rất là sợ là cái sự sợ chết nữa trong đó. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể thắng được và vượt qua được hay là chinh phục cả cái thế giới này? Lời của Chúa nói phải có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời, hay là có thể nói là đấng cứu rỗi trong đó. Bởi vì Chúa, bởi vì cái đức tin mà chúng ta có nơi Chúa Giêsu thì mới có thể thắng được cái thế gian. Nói thì dễ, nhưng mà thực ra cái ý nghĩa của nó là cái gì? Có nghĩa rằng Chúa, khi chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu, Chúa ban cho quý vị và tôi cái đức tin để có thể thắng mọi thử thách hay là mọi cám dỗ trong cái cuộc sống. Điều này cũng có nghĩa rằng là Chúa ban cho những người tin Chúa có cái quyền năng trong Đức Thánh Linh đó để chiến thắng tội lỗi. Cũng vậy, anh em cũng coi mình như chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Điều này cũng có nghĩa là Chúa đã ban cho những người tin Chúa có cái chiến thắng của sự chết. Nhiều người thế gian rất là sợ chết, nhưng mà chúng ta không có sợ. Tại sao? Bởi vì cái lời hứa của Chúa, Chúa nói Chúa ban cho chúng ta cái sự sống đời đời. Và cái điều đó là điều chắc chắn. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này đang lúc sống trong cái hiện tại. Thành ra lời của chúng nói, quả thật ta nói cùng các con, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, khỏi bị đoán phạt, nhưng vượt qua khỏi sự chết mà qua sự sống. Đây là cái lời hứa của Chúa. Thành ra chúng ta sống không có sự lo sợ. Và điều này có nghĩa gì nữa? Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban cho người tin Chúa chiến thắng cái sự phán xét. Người chưa có tin Chúa sẽ chịu sự phán xét trong cái ngày cuối cùng. Nhưng con cái Chúa đã tin Chúa rồi thì không có nhận hay là chịu cái sự phán xét. Thành ra cái lời hứa của Chúa rất là tuyệt vời. Ở lấy điều này, khi chiến thắng thế gian nhờ đức tin, cũng có nghĩa rằng là Chúa đã ban cho người có đức tin chiến thắng được sợ hãi, chiến thắng được cái sự tuyệt vọng, và đồng thời cái lòng người này được đổ đầy cái tình yêu, cái niềm vui mừng và cái sự bình an. Đây là cái lời hứa của Chúa. Thành ra sau cái giờ nhóm này, trong tuần lễ sắp sửa tới đây, quý bà anh chị nhớ cái lời hứa của Chúa để sống có sự bình an, có cái sự vui mừng và có cái tình yêu của Thiên Chúa. Thành ra ai nói gì mình cũng cười, cũng vui, không có ngứa từ tai và không có mắng chửi trở lại, bởi vì chúng ta có cái tình yêu của Chúa. Điều này cũng có nghĩa là gì? Cái điều này đôi khi con cái Chúa quên. Tôi phải nhắc lại, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa chiến thắng Satan và mọi thế lực tâm linh khác. Cái một người tin Chúa, Chúa ban cho cái quyền năng để thắng Satan và những cái tà linh mà có thể tới quấy hiểu, và lấy cái lời hứa của Chúa rất là chắc chắn. Tại đó chúng ta nói hãy mang toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể đứng vững trước những mưu kế của ma quỷ. Tại đó chúng ta khi mà gần gũi với Chúa, cầu nguyện với Chúa, có đức thánh của Chúa thì sẽ nhận diện được những cái mưu kế của ma quỷ. Chúng ta đang đánh trận không phải lời của Chúa nói là không phải giữa người và người, nhưng đồng thời với các đấng công quyền trên không trung. Thành ra phải có sự gần gũi với Chúa, phải chắc chắn trong cái đức tin của mình có đức thánh linh hiện diện thì mới có thể nhận diện và chống được những cái mưu kế của ma quỷ. Và như vậy thành ra người chiến thắng thế gian là người tin Chúa Giêsu Christ. Và tôi đi qua nguyên cả một cái list cái lời hứa của Chúa khi chúng ta tin nhận Ngài. Nói tóm lại, người tin nhận Chúa phải có sự khai sinh trong đó, phải có cái bằng chứng là tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ. Bởi vì ngày hôm nay người ta cũng có thể truyền giáo bởi những cái linh, bởi những cái vị thần, nhưng những cái thần đó không phải là Chúa Giêsu Christ, không phải là Đấng cứu rỗi, không phải là đứng sức giàu như một cái đấng nào đó. Mà quý vị sẽ đối diện với cái vấn đề này và có thể cũng xảy ra trong cái thành phố Houston này rồi. Phải vâng giữ điều răn của Ngài. Nếu mà không nhớ hết 10 điều răn, nhớ 2 điều mà thôi, mà có được Đức Chúa yêu người, nhất là anh em của mình. Và đồng thời, lời của Chúa nhắc nhở quý vị đã, đang và sẽ cái thì là thì diễn tiến thắng thì ra những cái mưu kế, những cái sự quyến rũ, những cái thứ thử thách sẽ đến. Những cái điều này nó không có biến mất khi quý vị tin Chúa. Những cái cám dỗ nó vẫn còn đó, những cái thử thách nó vẫn còn đó, nhưng mà chúng ta có Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa nói chúng ta đã chiến thắng rồi. Gần gũi Chúa thì chúng ta có sự khôn ngoan để mà nhận thức được những cái mưu kế ma quỷ mà có thể kéo chúng ta gặp phải đến tiền. Tôi xin kính mời mọi người đồng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính. Chúng con tạ ơn Chúa ngày xưa sư đồ Giăng cũng đối diện với hiện trạng những con cái Chúa không có vững vàng trong đức tin. Và ông viết từ tin Giăng đoạn 5 này để nhắc nhở con cái Chúa 2000 năm về trước, và cũng nhắc nhở con cái Chúa ngày hôm nay. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, quyền để dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải yêu Ngài và chúng con yêu mến anh em mình. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.